Chương 2. Massage tay chữa bách bệnh. 1. Cảm cúm. Cảm cúm là loại bệnh ngoại cảm thường gặp nhất, phát sinh 4 mùa, đa số do tình hình nóng lạnh thất thường. Khi chức năng kháng bệnh của cơ thể kém lại bị nhiễm phong hàn hoặc phong nhiệt mà gây bệnh. Ngoài ra, tính sàng lọc vi khuẩn kém hoặc vốn chỉ đã có bệnh viêm mũi, viêm amidan đều là những nhân tố gây bệnh. Sức đề kháng bệnh kém, chức năng phòng vệ ngoài tà không thể thích ứng với sự thay đổi đột ngột của khí hậu. Tà khí đi vào từ chân lông, mũi miệng, đầu tiên là phạm phế. Phế chủ hô hấp khai khiếu ở mũi, ngoại hợp da, lông, chức tư nội ngoại, do đó rất nhanh xuất hiện hàng loạt những triệu chứng như ngạt mũi, sổ mũi, ho, ngứa họng hoặc đau họng, đau đầu, sốt rét, sốt nóng, toàn thân khó chịu. Chẩn đoán bệnh này không phải là khó, nhưng cần phân biệt với những triệu chứng của đường hô hấp. Trên, lúc đầu bị bệnh như mì đai, ho gà, phong chẩn. Chọn huyệt. 1. Huyệt chủ. Phế, ngoại tỵ, tuyến thượng thận, hình 58. 2. Huyệt phối, liệt khuyết, hình 59. Phương pháp thực hiện. 1. Que châm điểm vào các huyệt chủ 6 phút, lực ép là 0,05 kg, tần suất mỗi phút là 120 lần, hình 60. 2. Ngón tay dai vào liệt khuyết 3 phút, lực ép là 0,5 kg, tần suất mỗi phút là 60 lần, hình 61. Chú ý: 1. Khi que điểm huyệt phế, điểm trợ lực vào khu vực huyệt phế, vừa điểm vừa chuyển dịch vị trí. 2. Thời gian mắc bệnh, chỉ nên nghỉ ngơi uống nhiều nước lọc. 2. Nhỏ say nắng. Say nắng là một loại bệnh cấp tính thường gặp vào mùa hè. Cơ thể con người dưới tác dụng của nhiệt độ cao và nhiệt xạ trong thời gian dài. Tà thử nhiệt uất tại cơ biểu, sự bài tiết mồ hôi của cơ thể không thông, tán nhiệt bị tắc, tạo nên sự rối loạn nhiệt độ cơ thể, đặc biệt dưới tình trạng có độ ẩm cao, không khí không lưu thông, lao động thể lực quá nặng, càng dễ phát sinh bệnh này. Người say nắng nhẹ thì nóng, ít mồ hôi, chóng mặt, tức ngực, buồn nôn, tứ chi vô lực, rêu lưỡi trắng. Người say nắng nặng thì sốt cao, nhiệt độ cơ thể có thể lên đến 40-42 độ C. Môi khô miệng khát, da nóng, gân co chật, lưỡi đỏ rêu lưỡi vàng. Nếu sắc mặt tái nhợt, huyết áp hạ thấp, mồ hôi ra chi lạnh, thần trí không tỉnh là khí âm lưỡng tuyệt, có thể nguy hại đến tính mạng. Chọn huyệt. 1. Huyệt chủ, tâm, đầu tay, hình 62. 2. Huyệt phối, đại chùy, vị trí gân cổ, hình 63. Phương pháp thực hiện. 1. Ngón tay rung huyệt tâm 6 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 180 lần, hình 64. 2. Kéo huyệt tai, đầu tai 6 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 90 lần, hình 65. 3. Kéo huyệt đại chùy và vị trí gân cổ, khi nào da cục bộ xuất hiện nốt tím là được. Xét tình hình cụ thể để dùng lực, hình 66. Chú ý: 1. Vào mùa hè nóng bức, nên làm tốt công tác phòng tránh nắng, hạ nhiệt độ. Nếu phát hiện say nắng, nên đưa người bệnh đến chỗ thông gió, cởi quần áo, dùng nước muối lạnh đắp vào trước trán. 2. Đối với người có bệnh, tình hình nghiêm trọng, khí âm lưỡng thoái, nên kết hợp đông tây y để cấp cứu tổng hợp. 3. Nhỏ, ho. Ho là một trong những triệu chứng chủ yếu của người mắc bệnh phổi thường thấy trong các bệnh như viêm nhiễm đường hô hấp trên, viêm phế quản, giãn phế quản, lao phổi, lâm sàng phân biện thành chứng thực và chứng hư. Chứng hư thường gặp ở nội thương khởi bệnh tương đối chậm, bệnh tình tương đối dài, thường thường có bệnh sử tương đối dài và các triệu chứng rối loạn phủ tạng khác. Chứng thực thường gặp ở ngoại cảm khởi bệnh tương đối cấp, bệnh tình tương đối ngắn, thời kỳ đầu thường biểu hiện là hàn nhiệt đau đầu. Cổ nhân cho rằng có tiếng không đờm gọi là khái, không tiếng có đờm là thấu, có tiếng có đờm là khái thấu. Chọn huyệt: một, huyệt chủ, khí quản, tuyến thượng thận, vị trí bụng tai, hình 67. 2, huyệt phối, phế uất, hợp cốc, hình 68. Phương pháp thực hiện: 1, que đẩy huyệt khí quản, huyệt tuyến thượng thận, ho nội thương, đẩy các huyệt 3 phút, lực ép 0,05 kg, tần suất mỗi phút là 90 lần, ho ngoại cảm, đẩy các huyệt 5 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút là 120 lần, hình 69. 2. Bàn tay sát vào bụng tai, lòng bàn tay ép sát vào phía trước tai ngoài, tiến hành sát lên trên và ngược lại 3 phút. Lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút là 120 lần, hình 70. 3. Ho nội thương, dùng ngón tay chai huyệt phế uất 3 phút. Lực ép 0,5 kg, tần suất mỗi phút 60 lần, hình 71. 4. Ho ngoại cảm, dùng ngón tay dai huyệt hợp cốc 3 phút, lực ép 0,3 kg, tần suất mỗi phút 90 lần, hình 72. Chú ý: 1. Ho thường gặp ở nhiều loại bệnh thuộc hệ thống hô hấp, cần chẩn đoán chính xác để điều trị đúng nguyên nhân gây bệnh. 2. Ho do lao phổi nên phối hợp với điều trị bằng thuốc. 4. Nhỏ hen suyễn. Hen suyễn thuộc một loại bệnh phản ứng biến thái, do phản ứng biến thái mang tính nội nhân hoặc tính ngoại nhân gây ra. Người do phản ứng biến thái mang tính nội nhân là do trong cơ thể mắc phải một số bệnh, ví dụ bệnh về mũi, viêm túi mật. Người thuộc phản ứng biến thái mang tính ngoại nhân là cơ thể dị ứng với một số vật chất mang tính kháng nguyên ngoại giới, ví dụ hít phải phấn hoa, lông, các thức ăn như trứng, tôm, sữa và ngửi thấy mùi ga hoặc các mùi vị đặc biệt khác. Có một số người phát sinh bệnh này có liên quan đến nhân tố di truyền, nhân tố tinh thần, thần kinh và tố chất thân thể. Y học cổ truyền cho rằng nguyên nhân dẫn tới bệnh này là do ngoại tà xâm nhập vào cơ thể, nội phục, đờm ẩm, tỳ vị phế thận, tố suy. Biểu hiện lâm sàng chủ yếu của bệnh này là khó thở, ho, thở gấp hoặc có tiếng kêu, thường phát tác đột ngột vào ban đêm. Người phát tác thời gian ngắn là vài phút, người dài thì liên tục 1-2 tiếng, không phát tác thì không có triệu chứng gì. Chọn huyệt: một, huyệt chủ, khí quản, đối bình tai, vị trí ở nhĩ giáp xoang, hình 73. 2. Huyệt phối, thiên đột, hình 74. Phương pháp thực hiện: 1. Que dai huyệt khí quản, huyệt đối bình tai, mỗi huyệt 5 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 90 lần, hình 75. 2. Ngón tay chai nhĩ giáp xoang 5 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút là 60 lần, hình 76. 3. Ngón tay đẩy huyệt thuyên đột 5 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút là 60 lần, hình 77. Chú ý: 1. Tránh viêm nhiễm đường hô hấp trên như viêm phế quản, sau khi triệu chứng đỡ nên điều trị viêm phế quản. 2. Người trong thời gian dài uống thuốc, sau khi thực thi phương pháp này thấy hiệu quả thì dần dần ngừng uống thuốc. 3. Người bệnh nên tránh tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp những nguồn phản ứng biến thái, ví dụ người phản ứng dị ứng với một số vật chất có thể thay đổi hoàn cảnh, phòng trừ cơ thể lại chịu kích thích. 4. Kiêng hút thuốc và ăn những đồ chua, cay, nhiều dầu mỡ, tham gia hoạt động thể dục hợp lý, nâng cao tố chất thân thể. 5. Nhỏ, viêm phế quản mãn tính. Viêm phế quản mãn tính đa số do viêm phế quản cấp tính chuyển thành, cũng có khả năng tục phát với các bệnh thuộc hệ thống hô hấp hoặc bệnh tim mạch. phế quản do bị nhiễm vi khuẩn, virus hoặc thời gian dài chịu sự kích thích của nhân tố vật lý, nhân tố hóa học, ví dụ thời gian dài tiếp xúc với bụi hoặc khí thể có hại, dẫn đến bộ phận phổi phát sinh bệnh biến mãn tính, đều có thể là nguyên nhân phát sinh bệnh này. Triệu chứng chủ yếu của bệnh này là do ho kéo dài, thở gấp, khạc đờm hoặc thở có tiếng kêu, sáng sớm, tối, thời tiết lạnh dễ phát tác cấp tính, mỗi khi bị lạnh cảm cúm làm cho triệu chứng nặng thêm. Y học cổ truyền cho rằng bệnh này có liên quan đến sự xâm nhập của ngoại tà và sự rối loạn chức năng phế tỳ thận. Chọn huyệt. 1. Huyệt chủ, đối bình tai, phế khí quản, hình 78. 2. Huyệt phối, thái uyên, ngư tế, hình 79. Phương pháp thực hiện. 1. Day nặng huyệt đối bình tai 6 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 90 lần, hình 80. 2. Que day huyệt phổi, huyệt khí quản, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 120 lần, hình 81. 3. Que điểm vào huyệt thái uyên, huyệt ngư tế, mỗi huyệt 5 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 120 lần, hình 82. Chú ý: 1. Tăng cường luyện tập thể dục, nâng cao tố chất của cơ thể, kiêng hút thuốc, uống rượu. 2. Tránh nhiễm lạnh ở phần ngực, lưng, trời lạnh ra ngoài nên đeo khẩu trang. 6. Nhỏ, nôn. Nôn là một trong những triệu chứng lâm sàng thường gặp, có tiếng và vật nhổ ra gọi là ẩu, có tiếng và không có vật nhổ ra gọi là thổ. Trên lâm sàng, rất nhiều bệnh đều xuất hiện triệu chứng nôn. Bệnh này có thể có viêm dạ dày, viêm gan, tiêu hóa không tốt, viêm túi mật, viêm tuyến tụy, phong hàn thử thấp tà gây ra. Cũng có thể cho nhân tố tinh thần, thần kinh suy nhược, bệnh điên loạn phản xạ hoặc kích thích trung khu thần kinh, trúng độc, ký sinh trùng, đường ruột gây ra. Đường thông thực trong dạ dày nối xuống dưới là tiểu tràng, thức ăn qua thực quản vào dạ dày, thông qua sự co bóp của dạ dày rồi chuyển xuống tiểu tràng. Những vật chất tinh vị khác thì do tỳ vận hóa cung cấp dinh dưỡng toàn thân. Đây là chức năng sinh lý bình thường của dạ dày. Vị khí dễ hòa, dễ hạ. Nếu dạ dày do nguyên nhân trên mất đi hòa hạ thì sẽ dẫn đến vị khí thượng nghịch, từ đó gây ra nôn. Vi hoàng nhiễm lạnh, biểu hiện là vừa ăn xong là nôn, nôn ra nhiều nước hoặc nước bọt. Dạ dày bị nhiệt tà khốn nhiễu, biểu hiện là ăn nhiều là nôn, nôn ra chua đắng nóng thối, sợ nóng thích lạnh, đại tiện không thông, dạ dày có đàm ẩm, biểu hiện là tức ngực, chóng mặt, nôn ra đờm, tiêu hóa không tốt, biểu hiện là đau tức vùng dạ dày, ăn vào triệu chứng càng nặng hơn, nôn ra chua thối. Nôn da viêm dạ dày biểu hiện là ăn uống không ngon, thường xuyên nôn, tiêu chảy, chân tay vô lực. Nôn do viêm gan biểu hiện là đau mạn sườn, nôn chua. Các nhân tố tinh thần, thần kinh dẫn đến nôn, biểu hiện là nôn hoặc buồn nôn liên tục, đói cũng nôn, no cũng nôn, chóng mặt mệt mỏi. Chọn huyệt. 1. Huyệt chủ, vị gan tỳ dưới da, hình 83. 2. Huyệt phối, nội quan, hình 84. Phương pháp thực hiện. 1. Qua điểm các huyệt chủ, mỗi huyệt 4 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 90 lần, hình 85. 2. Ngón tay đẩy huyệt nội quan 4 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 60 lần, hình 86. Chú ý: 1. Khi kiểm tra rõ nguyên nhân bệnh để điều trị đúng bệnh. 2. Trong thời gian điều trị kiêng ăn những đồ sống lạnh, mỡ ngáy và hàm lượng nước nhiều. 7. Nhỏ, nấc. Nấc chiếu do vị thất hòa gián, vị thu nạp thủy cốc, khí dễ đi xuống dưới, tà khí và tích trệ trúng tắc, co quắp thần kinh hoành, khí giữa cơ hoành không thông, khí nghịch thượng xung. Biểu hiện lâm sàng của bệnh này là trong họng bỗng nhiên phát ra tiếng nấc, tiếng ngắn và nhiều. Không có cách nào tự khống chế, người nhẹ thì không cần điều trị tự khỏi, người nặng thì liên tục không ngừng. Nếu mới thì bệnh này đa số cho mắc bệnh viêm gan, vị hỏa, nếu lâu ngày vẫn bị bệnh này, đa số là do chứng thận tuyệt vị bại. Chọn huyệt, một huyệt chủ, nhĩ trung, vị, thần môn, hình 87. Hai, huyệt phối, cách du, hình 88. Phương pháp thực hiện. Một, ngón tay giai huyệt nhĩ trung, huyệt vị, mỗi huyệt 6 phút, lực ép 0,3 kg, tần suất mỗi phút 60 lần, hình 89. Hai, véo huyệt thần môn, xét kỹ tình hình, rồi dùng lực khi nào xuất hiện nốt ép là được, hình 90. Ba, kéo huyệt cách du 3 phút, lực ép 0,5 kg, tần suất mỗi phút 60 lần, hình 91. Chú ý, một, yên định tình cảm. Sau khi thực hiện, người bệnh ngâm một ít nước ấm, ngậm miệng nín thở, chia 6 đến 8 lần, nuốt từ từ vào. Sau đó hít thở sâu 3 phút. 2. Kiêng ăn cay, nóng, đồ sống lạnh. Tắm nhỏ, viêm dạ dày cấp tính. Viêm dạ dày cấp tính đa số do viêm nhiễm vi khuẩn, chúng độc thức ăn, ăn uống không điều độ dẫn đến, thường phát sinh bệnh vào mùa hè, thu và những nơi vệ sinh công cộng không tốt. Bệnh biến là chứng viêm đường ruột. Triệu chứng chủ yếu của bệnh này là nôn, đi ngoài nhiều lần, đại tiện như nước, màu vàng, số lần nhiều, có lúc phân có mủ. Người bệnh có thể xuất hiện triệu chứng sốt, nóng, sốt rét, đau đầu với những mức độ khác nhau. Khi kiểm tra phần bụng, có cảm giác đau khi tiếp xúc. Sôi bụng nhiều, người bị nặng thì suy thoái mất nước. Chọn huyệt, một huyệt chủ, vị đại tràng, trực tràng, hình 92. Hai huyệt phối, túc tâm lý, hình 93. Phương pháp thực hiện, một quay đẩy huyệt vị, huyệt đại tràng, mỗi huyệt 5 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút là 90 lần, hình 94. Hai, ngón tay giai huyệt trực tràng 5 phút, lực ép 0,5 kg, tần suất mỗi phút 75 lần, hình 95. 3. Ngón tay giai huyệt túc tâm ly 5 phút, lực ép là 2,5 kg, tần suất mỗi phút là 90 lần, hình 96. Chú ý: 1. Nếu có suy thoái mất nước nên phối hợp truyền dịch. 2. Nằm nghỉ ngơi, tránh nhiễm lạnh, uống nhiều nước lọc. 3. Trong thời gian điều trị, kiêng ăn dầu mỡ ngấy, hoa quả, rau, ăn cháo là tốt nhất. 4. Mỗi ngày thực hiện 3 lần, 3 đến 5 ngày có thể dứt bệnh. 9 nhỏ, bệnh lỵ. Bệnh lỵ là bệnh truyền nhiễm đường ruột thường gặp. Trên lâm sàng thường có các triệu chứng như đau bụng, phát bệnh cấp tính, nặng đi ngoài có máu, mủ trắng. Bệnh này thường phát sinh vào mùa hè, thu. Nguyên nhân gây bệnh là do ăn uống không điều độ hoặc ăn phải đồ ăn sống lạnh không sạch sẽ tổn thương tỳ vị, làm cho thấp nhiệt nội uẩn hoặc hàng tà lưu trệ hoặc ngoại cảm thử thấp dịch độc. Ngoại tà và thức ăn ngừng trệ thay nhau làm tắc đường ruột, thấp nhiệt tương bác, chức năng truyền dẫn của đại tràng bất thường. Do thấp và nhiệt đều có đặc điểm của nó. Nếu nhiệt thắng thấp thì thường vào huyết phận, đi ngoài đỏ nhiều, trắng ít. Nếu thấp thắng nhiệt, tổn thương tới khí phần, đi ngoài trắng nhiều, đỏ ít. Nếu thấp nhịp đều nặng như nhau, khí huyết lưỡng thương, đi ngoài lăn lộn ra mũ máu. Chọn huyệt, một huyệt chủ, trực tràng đại tràng tỳ, hình 97. Hai huyệt phối, đốc mạch sau lưng, hình 98. Phương pháp thực hiện, dùng móng tay cạo huyệt trực tràng 5 phút, xét tình hình cụ thể để dùng lực, khi nào da ở cục bộ thấy đỏ là được, hình 99. Hai, que đẩy huyệt tràng, huyệt tỳ, mỗi huyệt 5 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 90 lần, hình 100. Ba, nặng đốc mạch sau lưng, huyệt trường cường, huyệt phong phủ 5 phút, hình 101. Chú ý, trong thời gian điều trị, kiêng ăn đồ nhiều dầu mỡ, chua, cay, ngọt, có thể uống nước chè đặc. 2. Tránh để bụng bị lạnh, phối hợp với tự xoa bụng, lực ép 0,5 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. Mỗi ngày tự xoa 4 lần, mỗi lần 15 phút. 10. Nhỏ, táo bón. Táo bón chỉ đại tiện táo kết, đại tiện khó, tỳ vị vận hóa và chức năng truyền dẫn đường ruột thất thường, sẽ thấy xuất hiện bài tiện không thông. Nguyên nhân dẫn tới bệnh này rất nhiều. Con người do tràn vị tích nhiệt, nhiệt tà tổn thương nước gây ra bệnh. Con người do hàn tà tích trệ, âm hàn ngưng trệ dẫn tới. Ngoài ra, sau khi bị bệnh, cơ thể yếu khí huyết suy tổn, tràn vị bất hòa, sự co bóp của ruột kém, sa dạ dày, hoạt động quá ít đều có thể phát sinh táo bón. Do tràn vị tích nhiệt gây ra táo bón, đa số kèm theo triệu chứng đau đầu, sốt, chướng đầy bụng, mồm ráo, môi khô. Do hàn tà tích trệ gây ra táo bón, thường kèm theo triệu chứng sốt rét, sợ lạnh, chi lạnh, buồn nôn, ăn uống không ngon. Do sau khi bệnh cơ thể yếu hoặc tuổi cao, khí suy mà gây táo bón, thường thấy sắc mặt mệt mỏi, chóng mặt, tim hồi hộp. Điều trị bệnh này chủ yếu là hòa tràng thông tiện, tăng cường chức năng co bóp của ruột. Chọn huyệt, một huyệt chủ, trực tràng, đại tràng, bì chất hạ, hình 102. 2. Huyệt phối, vị trí bụng, vị trí đốt sống cùng lưng. Phương pháp thực hiện, que ấn huyệt chủ, mỗi huyệt 5 phút, lực ép 0,2 kg. Khi ấn, người bệnh nên phối hợp với hít thở bụng, cố gắng kéo dài thời gian hít và thở, giảm số lần hít thở, hình 103. 2. Bàn tay xoa vùng bụng 5 phút, lực ép 0,5 kg, tần suất mỗi phút 60 lần, hình 104. 3. Bàn tay sát vùng đốt sống cùng lưng 5 phút, lực ép 0,3 kg, tần suất mỗi phút 180 lần, hình 105. Chú ý, 1. Tập thành thói quen đại tiện đúng giờ. 2. Bình thường nên ăn nhiều rau quả, ăn ít thức ăn cay nóng và hút thuốc uống rượu. 3. Hoạt động nhiều, làm nhiều động tác đứng, ngồi xổm. 11. Nhỏ, sa dạ dày. Vị trí bình thường của dạ dày là phần lớn ở bên trái màng sườn, phần nhỏ ở phần bụng trên. Thông thường cho rằng điểm thấp nhất của đường cong nhỏ dạ dày tiêu hạ xuống dưới đường nối xương chậu hoặc phần cầu hành tá tràng dịch xuống phía trái, được gọi là sa dạ dày. Con người lấy vị khí làm cơ bản, dạ dày thu nạp thức ăn và thông qua tỳ xử lý, thức ăn qua dạ dày co bóp như nát. Những chiết xuất tinh vi của thức ăn được tỳ tiêu hóa hấp thu, chuyển lên phổi dưới tác dụng của thần kinh và thanh khí tự nhiên kết hợp thành nguyên khí, thông qua kinh mạch chuyển đi khắp cơ thể để đáp ứng nhu cầu hoạt động của cơ thể. Thường xuyên vận động kịch liệt hoặc ăn uống vô điều độ rất dễ làm tỳ vị bị tổn thương mà dẫn đến nguyên khí hư tổn, trung khí hạ hãm, thăng cử vô lực, xuất hiện sa dạ dày. Bệnh này hay phát ở người thân thể gầy yếu do cơ bắp không phát đạt, giãn thành bụng, ăn uống không điều độ và sau khi ăn vận động quá kịch liệt, rất dễ làm giãn dạ dày. Hình thành bụng dưới lồi ra, ăn uống không ngon, tiêu hóa không tốt. Người bệnh tự cảm giác mỗi lần ăn thấy tức bụng, sôi bụng và sa dạ dày, có lúc táo bón, có lúc đi ngoài, còn có hiện tượng đau bụng mãn tính. Nếu nằm có thể giảm đau, còn có triệu chứng chóng mặt, mất ngủ, chi thể mệt mỏi. Chọn huyệt, một huyệt chủ, vị tỳ phần nhĩ giáp đỉnh, hình 106. 2. Huyệt phối, phần bụng. Phương pháp thực hiện, que đẩy huyệt vị, huyệt tỳ, mỗi huyệt 5 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 75 lần, hình 107. 2. Ngón tay giai phần nhĩ giáp đỉnh 5 phút, lực ép 0,5 kg, tần suất mỗi phút 75 lần, hình 108. 3. bàn tay xoa phần bụng 5 phút, lực ép 0,5 kg, tần suất 10 phút 60 lần, xoa theo chiều ngược lại kim đồng hồ, hình 104. Chú ý, một ăn ít nhưng mà nhiều bữa, tránh quá đói hoặc quá no. Sau khi ăn nên nghỉ ngơi một lúc rồi mới hoạt động. 2. Kiên trì tự tập luyện cơ bụng, phương pháp là nằm ngửa, cổ cố gắng kéo dài thời gian hít và thở. Khi thở thả lỏng cơ bụng, khi hít co cơ bụng. Sau khi tập luyện 10 phút, dùng lực phần bụng ngồi dậy, rồi lại nằm ngửa, rồi lại ngồi dậy, tập luyện như vậy 10 phút. Tiếp tục nằm ngửa, hai đùi thay nhau giơ thật cao, 10 phút. Cuối cùng, làm lại phương pháp thứ nhất, nằm yên hít thở 10 phút là kết thúc. 3. Luôn giữ tình cảm thoải mái. 12 nhỏ, viêm dạ dày mãn tính. Viêm dạ dày mãn tính đa số do viêm dạ dày cấp tính rồi chuyển thành. Các nguyên nhân khác có kích thích tinh thần, nhai thức ăn không kỹ, thời gian ăn những thức ăn sống lạnh, chua cay, hút thuốc, uống rượu. Thời gian dài uống thuốc có ảnh hưởng không tốt tới dạ dày. Ăn uống không điều độ, quá đói hoặc quá no. Bệnh này có hai loại tục phát và nguyên phát. Triệu chứng chủ yếu là ăn uống không ngon, sau khi ăn có cảm giác đầy tức, nóng rát bụng trơn, buồn nôn, có khi nôn. Những triệu chứng này thường xảy ra khi ăn uống không cẩn thận, tồn tại lâu dài, dần nặng hơn. Viêm dạ dày mãn tính nguyên phát có thể chia thành tính đơn thuần, tính co liệt, tính béo dày. Viêm dạ dày mãn tính tục phát thường phát sinh sau khi phẫu thuật phần dạ dày, ung thư dạ dày, viêm loét dạ dày. Viêm dạ dày đeo đét mãn tính, axit dạ dày giảm có thể phát triển thành thiếu máu ác tính, ung thư dạ dày, viêm dạ dày, béo dày mãn tính. Bụng trên đau có tính tiết luật, axit dạ dày nhiều có thể phát triển thành tắc môn vị, xuất huyết dạ dày. Chọn huyệt, một huyệt chủ, vị, giao cảm, phần nhĩ cáp đỉnh, hình 109. Hai huyệt phối, trung hoàng, hình 110. Phương pháp thực hiện, một, que dai, huyệt vị, huyệt giao cảm, mỗi huyệt 6 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 75 lần, hình 111. Hai, ngón tay, dai phần nhĩ giáp đỉnh 5 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 75 lần, hình 108. 3. Ngón tay dai huyệt trung hoàng 3 phút, lực ép 0,3 kg, tần suất mỗi phút 75 lần, hình 112. Chú ý, 1. Kiêng những vật chất kích thích đến phổi như rượu, thuốc lá. 2. Cải thiện thói quen ăn uống không tốt, nên ăn những thức ăn dễ tiêu hóa. 3. Kịp thời điều trị bệnh viêm dạ dày cấp tính, tiêu trừ truyền nhiễm tạp khuẩn trong cơ thể. 13 nhỏ, viêm loét dạ dày và hành tá tràng. Viêm loét dạ dày hành tá tràng là bệnh có liên quan đến bì chất nội tạng. Khi cơ thể con người tỳ vị bị suy nhược, khí của gan vị không thuận, can mọc thừa tỳ phạm vị, có thể do tình cảm không tốt, gánh nặng tinh thần quá nặng, dẫn đến rối loạn chức năng điều tiết của vỏ não, làm cho tính hưng phấn của trung khu dưới bì chất tăng cao và chức năng của trung khu thần kinh thực vật kháng tiến. Cơ và huyết quản của thành dạ dày hành tá tràng bị co quắp, tạo thành dinh dưỡng tế bào thành vị tràng không tốt. Niêm mạc dễ bị vật trong dạ dày ma sát làm tổn thương, từ đó gây ra viêm loét. Viêm loét còn phản tác ở vỏ đại não, làm nặng trạng thái bệnh lý ở bì chất. Chức năng hoạt động của bì chất càng bị trở ngại, lại càng làm cho viêm loét dạ dày hành tá tràng nặng hơn. Loét dạ dày thường phát sinh ở đường cong nhỏ dạ dày. Loét hành tá tràng thường phát sinh ở phần cầu hành tá tràng. Triệu chứng chủ yếu của bệnh này là bụng trên đau mãn tính. Khi đau có cảm giác no tức và rát, có tính chu kỳ và tiết luật. Người loét dạ dày sau khi ăn có cảm giác dễ chịu hơn, qua 30 phút đến 2 tiếng, phần bụng trên bên trái bắt đầu đau, đau liên tục 1-2 tiếng sau mới hết. Người loét hành tá tràng sau khi ăn có cảm giác dễ chịu trong thời gian dài hơn loét dạ dày. Khoảng sau 2-4 tiếng mới bắt đầu xuất hiện đau ở bụng trên bên trái, liên tục đau đến khi ăn lần sau. Bệnh này đau cũng có thể đau lan tỏa đến phần ngực sau lưng, thường kèm theo triệu chứng nôn, buồn nôn, ở chua, khí nóng, ăn uống cơ bản bình thường. Có một số người bệnh có hiện tượng xuất huyết dạ dày, thủng dạ dày. Chọn huyệt, một huyệt chủ, vị hành tá tràng, phần nhĩ giáp đỉnh, hình 113. Hai huyệt phối, túc tâm lý, hình 93. Phương pháp thực hiện: 1. Ngón tay ấn huyệt vị, huyệt hành tá tràng, mỗi huyệt 5 phút, lực ép 0,3 kg, hình 114. 2. Ngón tay dài phần nhĩ giáp đỉnh 5 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 75 lần, hình 108. 3. Ngón tay dài huyệt túc tam lý 5 phút, lực ép 2,5 kg, tần suất mỗi phút 60 lần, hình 96. Chú ý: 1. Chủ yếu ăn thức ăn mềm, dễ tiêu hóa và không có tính kích thích, ăn đúng giờ. 2. Chú ý ngủ nghỉ, luôn giữ tinh thần thoải mái. 3. Thời gian xuất huyết dạ dày, không được sử dụng phương pháp điều trị này. 14. Nhỏ, đau đầu. Đau đầu là triệu chứng tự cảm thấy của người bệnh, thường gặp ở các bệnh mãn tính. Đầu là nơi hội tụ của chi dương, ngoại cảm phong hàn, phong nhiệt thử thấp, nội thương can dương, đờm đục, huyết hư, thận yếu, ứ huyết đều là những nhân tố dẫn đến hoạt động sinh lý của đầu thất thường, kinh lạc bị tắc, phát sinh đau đầu. Thường thường cho rằng đau đầu cấp tính là do tà xâm nhập, đau đầu mãn tính là do suy. Ngoại cảm phong hàn, triệu chứng thường thấy là đau đầu từng cơn, đau xuyên xuống cổ, lưng, thích ấm sợ lạnh. Ngoại cảm phong nhiệt, triệu chứng đau tức đầu, thích mát sợ nóng, mắt đỏ, mồm khát, họng đau, tiểu vàng, tiếng cứng. Ngoại cảm thử thấp, triệu chứng thường thấy là đau đầu tức ngực, tứ chi vô lực, tâm phiền thân nhiệt, miệng khát ra mồ hôi, can dương kháng nghịch. Triệu chứng thường thấy là đau hai bên đầu, chóng mặt khó ngủ, tâm phiền dễ cáu gắt, miệng khát mặt đỏ. Người bị đờm liên tục, triệu chứng thường thấy đau đầu, choáng váng, căng đầu, tức ngực, buồn nôn, miệng như nước bọt, ăn ít, mệt mỏi. Người huyết hư thận yếu, triệu chứng thường thấy là đau đầu chóng mặt, chi thể yếu mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt, di tinh, khí hư nhiều, ù tai hoa mắt. Người bị ứ huyết, triệu chứng thường thấy đau ở một chỗ nhất định, đau như châm như cứa, đau từng cơn, lâu khó khỏi. Chọn huyệt: 1. Huyệt chủ thần môn, phần đối bình tai, hình 115. 2. Huyệt phối thái dương song ao, hình 116. Phương pháp thực hiện: 1. Quay đẩy huyệt thần môn 5 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 90 lần, hình 117. 2. Dai nặng phần đối bên tai 10 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 60 lần, hình 118. 3. Ngón tay chai huyệt thái dương 3 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 60 lần, hình 119. 4. Que đẩy huyệt sông ao 3 phút, lực ép 0,05 kg, tần suất mỗi phút 60 lần, hình 120. Chú ý: 1. Phương pháp này chỉ phù hợp với xoa bóp huyệt tai để điều trị đau đầu nội thương và đau đầu ngoại cảm. 2. Nếu dùng phương pháp này nhiều lần không thấy hiệu quả, nên suy nghĩ đến bệnh biến trong sọ não. 3. Người bệnh nên tránh cho đầu phải chịu kích thích không tốt. 15. Nhỏ, chóng mặt, hoa mắt. Bệnh này thường thấy ở người khí huyết không đủ, can dương thượng kháng, đàm thấp nội tắc. Sự phát sinh của nó thường liên quan đến thể chất suy nhược, lo nghĩ, uất ức, ăn uống đồ béo ngấy. Y học cổ đại bàn luận về bệnh này rất nhiều. Nội kinh chỉ ra chư phong trạo huyển đều thuộc can, đang khuê tâm pháp cho rằng vô đàm bất tắc huyển, nhưng cảnh nhạc toàn thư lại nhấn mạnh vô suy bất tắc huyển. Theo quan sát lâm sàng, nguyên nhân dẫn đến bệnh này đa số là do suy. Người âm hư can phong nội động có thể dẫn tới hoa mắt chóng mặt. Người huyết hư não thức dưỡng có thể dẫn tới hoa mắt chóng mặt. Người tinh hư tủy hại bất túc có thể dẫn tới hoa mắt chóng mặt. Người ra đờm đục phong hỏa cũng có thể dẫn tới hoa mắt chóng mặt. Chọn huyệt, một huyệt chủ, chẩm, trán, bì chất hạ, phần sau tai, hình 121. 2. Huyệt phối, thái xung, hình 122. Phương pháp thực hiện: 1. Que dai huyệt chẩm, huyệt trám, mỗi huyệt 3 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 75 lần, hình 123. 2. Móng tay cạo huyệt bì chất hạ 3 phút, xét kỹ tình hình để dùng lực đến khi nào thấy da đỏ là được, hình 124. 3. Ngón tay sát phần sau tai 3 phút, xoa lên trên, xuống dưới, men theo góc tai, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 180 lần, hình 125. 4. Ngón tay chai huyệt thái xung 3 phút, lực ép 0,5 kg, tần suất mỗi phút 75 lần, hình 126. Chú ý, nếu bệnh biến mang thực thể dẫn tới bệnh này, nên điều trị nguyên nhân phát. 16 nhỏ, mất ngủ. Mất ngủ là một trong những bệnh chỉ thường không dễ ngủ hoặc ngủ không sâu giấc. Nguyên nhân dẫn tới bệnh này có rất nhiều: lo nghĩ nhiều, lao động mệt mỏi, nội thương tâm tỳ, quan hệ tình dục quá độ, tâm thần bất giao, tình trí ức uất, tâm đởm khí suy, can dương nhiễu động, vị trung bất hòa đều có thể ảnh hưởng tâm thần, gây lên mất ngủ. Biểu hiện lâm sàng của bệnh này rất khác nhau. Có người không dễ đi vào giấc ngủ, có người ngủ nhưng rất dễ tỉnh, sau khi tỉnh không có cách nào ngủ tiếp. Có người lúc ngủ lúc tỉnh, ngủ nhưng không ổn định, thậm chí cả đêm không chợp mắt. Người tâm tỳ suy tổn, biểu hiện là mơ nhiều dễ tỉnh, tim hồi hộp hay quên, dễ ra mồ hôi. Người thận yếu mất ngủ thường kèm theo chóng mặt, ù tai, di tinh mỗi lưng. Người tâm đởm, khí suy dẫn tới mất ngủ thường xuyên, kèm theo tim hồi hộp mơ nhiều hay giật mình dễ cáo. Người mất ngủ do tình cảm uất ức, can dương thượng nhiễu thường kèm theo cáo gắt, đau đầu, chóng mặt, đau tức màng sương. Người mất ngủ do vị trung bất hòa thường kèm theo đau tức bụng trong dạ dày, tức dạ dày. Nguyên tắc chữa bệnh này là an thần trấn tĩnh. Chọn huyệt, một huyệt chủ, thần môn, tâm, tâm nhĩ sao, hình 127. Hai huyệt phối, tam âm giao, hình 128. Phương pháp thực hiện: 1. Que đẩy huyệt thần môn 5 phút, lực ép 0,05 kg, tần suất mỗi phút là 120 lần, hình 117. Ngón tay rung huyệt tâm 3 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 240 lần, hình 64. 3. Dai nặng huyệt tâm nhĩ sao 5 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 90 lần, hình 129. 4. Ngón tay đẩy huyệt tam âm giao 4 phút, lực ép 0,5 kg, tần suất mỗi phút là 60 lần, hình 130. Chú ý: 1. Nếu mất ngủ do bệnh biến mang tính thực thể, nên tìm đúng nguyên nhân bệnh để điều trị. 2. Người bệnh nên tham gia tập luyện thể dục phù hợp. 17 nhỏ, di tinh. Di tinh chia ra mộng tinh và hoạt tinh. Người mơ mà di tinh gọi là mộng tinh. Người không mơ mà tinh tự chảy gọi là hoạt tinh. Nam thanh niên chưa vợ khoảng một tuần di tinh một lần là thuộc hiện tượng sinh lý bình thường. Di tinh thường do lao động tinh thần quá độ, tâm âm hư tổn, phóng túng sắc dục, tâm hỏa không được thông xuống dưới, thận thủy không thể lên tới tâm. Tâm thần bất giao, thủy hao nền hỏa sục sôi bên trong, nhiễu động phòng tính, từ đó gây ra bệnh hoặc do tủ sắc liên miên, thấp nhiệt hạ trú của tinh bất cố mà dẫn đến, chi tinh lâu ngày, thận nguyên hư tổn, phong tàn thức tư, nên thành hoạt tinh. Người mộng di thường di xuất trong khi ngủ mê, thường kèm theo triệu chứng chóng mặt, hoa mắt, tinh thần mệt mỏi, mỏi lưng ù tai. Người hoạt tinh ban ngày hoặc ban đêm đều có khả năng chảy ra, niệm động mà tinh hoạt, hình thể gầy yếu. Người bệnh nặng có thể xuất hiện tim hồi hộp, liệt dương. Chọn huyệt. Một, cơ quan sinh dục, trong, thận, nội tiết, hình 131. Hai, huyệt phối, quan nguyên, hình 132. Phương pháp thực hiện. Một, ngón tay giai huyệt cơ quan sinh dục trong 6 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 60 lần, hình 133. 2. Que đẩy huyệt thận, huyệt nội tiết, mỗi huyệt 4 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút là 75 lần, hình 134. 3. Ngón tay đẩy quan nguyên 6 phút, lực ép 0,5 kg, tần suất mỗi phút 60 lần, hình 135. Chú ý, di tinh thường thuộc tính công năng. Người do bệnh biến mang tính khí chất dẫn tới di tinh, nên đồng thời điều trị nguyên nhân phát bệnh. 18. Liệt dương. Dương vật mềm, không có cách nào cương lên, hoặc cương nhưng không cứng, gọi là liệt dương. Bệnh này thường do tảo hôn, dung tục và thiếu niên hay thủ dâm, dẫn đến mệnh môn hỏa suy, tính khí không suy và sợ hãi thương thận dẫn đến. Theo quan sát lâm sàng, phát sinh liệt dương chủ yếu là dương suy. Đặc tính là mệnh môn hỏa suy càng hay gặp, nhưng đại số bệnh nhân chỉ là liệt dương cục bộ chứ không phải là triệu chứng dương suy hoàn toàn. Người bệnh môn hỏa thường thấy sắc mặt tái nhợt, mỏi lưng, mỏi đùi, hoa mắt chóng mặt, ăn uống không ngon. Người kinh hãi thương thận, thường kèm theo tim hoang mang, mất ngủ, đàm khí hư suy, tinh thần không tốt. Nguyên tắc điều trị bệnh này là ôn thận tráng dương. Chọn huyệt. Một, huyệt chủ, cơ quan sinh dục trong, cơ quan sinh dục ngoài, phần luân tai, hình 136. Hai, huyệt phối, khí hải, trung cực, hình 137. Phương pháp thực hiện. Một, ngón tay giai huyệt cơ quan sinh dục trong 5 phút, lực ép 0,3 kg, tần suất là 90 lần, hình 138. Hai, búng huyệt cơ quan sinh dục ngoài 5 phút, xét kỹ tình hình để dùng lực, tần suất mỗi phút là 120 lần. Khi nào cục bộ hơi đau là được, hình 138. Ba, giai nặng phần luân tai 5 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút là 90 lần, hình 139. 4. Ngón tay rung huyệt khí hải, huyệt trung cực, mỗi huyệt 3 phút, lực ép là 0,3 kg, tần suất mỗi phút là 180 lần, hình 140. Chú ý, sau khi điều trị khỏi liệt dương, vẫn phải sinh hoạt tình dục điều độ, quan hệ không nên quá nhiều. 19. Tâm luật thức thường. Tâm luật, nhịp tim, thức thường chỉ quá trình truyền tải xung động của tim, phát sinh hỗn loạn. Nó bao gồm tần suất thức thường và tiết luật thức thường. Người tần suất thức thường tim đập quá nhanh hoặc quá chậm. Người tiết luật thức thường tim đập khi nhanh khi chậm. Bệnh này có thể phát sinh ở bệnh biến mang tính khí chất. Tim cũng có thể là sự trở ngại chức năng đơn thuần thuộc phạm trù kinh hãi hoặc khiếp sợ của y học cổ truyền. Y học cổ truyền cho rằng các nhân tố kích thích tinh thần, lo nghĩ thái quá, tâm huyết bất túc, thể chất suy nhược, thủy ẩm nội đình, đờm huyết tắc lạc, có liên quan đến sự hình thành bệnh này. Điều trị bệnh này chủ yếu là an thần, định kinh, dưỡng huyết, lý khí. Chọn huyệt, huyệt chủ, tâm, bì chất hạ, phần nhĩ giáp xoang, hình 141. 2. Huyệt phối, thần môn nội quan, hình 142. Phương pháp thực hiện: 1. Ngón tay ấn huyệt tâm 6 phút, lực ép 0,3 kg. Người bệnh phối hợp hít thở sâu, hình 143. 2. Móng tay cạo nhẹ huyệt bì chất hạ 3 phút, tần suất mỗi phút 60 lần. Khi nào da cục bộ hơi đau, hơi đỏ là được, hình 124. 3. Ngón tay điểm huyệt thần môn, nội quan, mỗi huyệt 3 phút, lực ép là 0,3 kg, tần suất mỗi phút là 60 lần, hình 144. 4. Ngón tay chai phần nhĩ giáp xoang 5 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút là 60 lần, hình 76. Chú ý: ngón tay ấn huyệt tâm phối hợp hít thở sâu, người bệnh nên căn cứ năng lực thích hợp của mình, thuận theo tự nhiên, không nên miễn cưỡng lấy độ sâu của lượng hít thở. 20 nhỏ, huyết áp thấp. Huyết áp thấp chỉ thành niên huyết áp dưới 12/8 kPa, mở ngoặc 90/60 mm thủy ngân, đóng ngoặc. Lâm sàng có thể chia thành huyết áp thấp cấp tính và huyết áp thấp mãn tính. Huyết áp thấp cấp tính chỉ huyết áp từ mức bình thường hoặc mức tương đối cao bỗng nhiên hạ xuống, thường thấy hôn mê bất tỉnh hoặc choáng. Huyết áp thấp mãn tính chỉ huyết áp trong thời gian dài luôn ở mức tương đối thấp, thường thấy thể chất suy nhược, rối loạn chức năng nội tiết, dinh dưỡng không tốt, bệnh tiêu hao mãn tính và bệnh tâm huyết quản. Y học cổ truyền cho rằng bệnh này thuộc khí huyết đều suy yếu. Chọn huyệt: 1. Huyệt chủ, gốc tay dưới, tuyến thượng thận, hình 145. 2. Huyệt phối, bách hội, hình 146. Phương pháp thực hiện: 1. Ngón tay đẩy huyệt gốc tay dưới 6 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 90 lần, hình 147. 2. Gậy đẩy huyệt tuyến thượng thận 5 phút, lực ép 0,5 kg, tần suất mỗi phút là 120 lần, hình 148. 3. Ngón tay đẩy huyệt bách hội 5 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút là 90 lần, hình 149. 4. Lai tai 5 phút, xét kỹ tình hình để dùng lực, tần suất mỗi phút là 60 lần, hình 150. Chú ý: huyết áp thấp do bệnh biến thực thể dẫn đến, nên tìm đúng nguyên nhân bệnh để điều trị. 21 nhỏ, huyết áp cao. Huyết áp cao chỉ huyết áp vượt tiêu chuẩn bình thường. Huyết áp bình thường của người lớn không vượt quá 21.3/12.7 kPa, mở ngoặc 160/95 mm thủy ngân, đóng ngoặc. Bình thường, huyết áp cao là huyết áp tối thiểu tăng vượt quá 12.7 kPa, mở ngoặc 95 mm thủy ngân, đóng ngoặc. Cho dù huyết áp tâm thu tối đa như thế nào thì cũng được gọi là huyết áp tăng. Áp nở ra ở mức 12.7 đến khoảng 14.7 kPa, mở ngoặc 95 đến khoảng 110 mm thủy ngân là huyết áp cao mức nhẹ. Trung bình, huyết áp tâm trương vượt quá 14.7 kPa, tức 110 mm thủy ngân là huyết áp ở mức độ nặng. Độ cao thấp của huyết áp tâm thu vào có liên quan đến tuổi tác. Trước 40, tuổi huyết áp tâm thu nên trong mức 18.7 kPa, tức 140 mm thủy ngân. Dưới 50, huyết áp tâm thu nên trong mức 20 kPa, tức 150 mm thủy ngân. Dưới 60 tuổi, huyết áp tâm thu nên ở mức 21.3 kPa, tức 160 mm thủy ngân. Tuổi hơn 60, áp co vào cũng nên trong mức 22.7 kPa, 170 mm thủy ngân là bình thường. Huyết áp cao là bệnh do sự trở ngại hoạt động thần kinh cao cấp dẫn đến, sự kích thích không tốt của các loại hoàn cảnh ngoại giới tác dụng trong thời gian tới vỏ não, dẫn đến rối loạn chức năng điều tiết của trung khu vận động huyết quản phía dưới thị khu vỏ não, dẫn đến co quắp động mạch nhỏ ở xung quanh, huyết áp từ đó mà tăng cao. Y học cổ truyền cho rằng căng thẳng tinh thần trong thời gian dài gây nên can dương thượng kháng, ăn uống không điều độ có thể dẫn đến đờm thấp nội sinh, thần âm bất túc có thể dẫn đến căng phong động nội. Một số nhân tố này đều có thể gây ra bệnh. Người huyết áp cao thường kèm theo triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mặt đỏ, ù tai, táo bón, mồm đắng, tim huyết quản, phần cuối mắt cũng có những bệnh biến với mức độ khác nhau. Chọn huyệt, một huyệt chủ, rãnh sau tai, phần lưng tai, phần sau tai, hình 151. Hai huyệt phối, dũng tuyền, hình 152. Phương pháp thực hiện, một ngón tay đẩy huyệt rãnh sau tai 6 phút, lực ép 0,3 kg, tần suất mỗi phút 90 lần, hình 153. 2. Vê phần lưng tai 6 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 90 lần, điểm vê mạnh đầu tai, hình 154. 3. Bàn tay sát phần sau tai 3 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 120 lần, hình 155. 4. Bàn tay sát huyệt chủng tuyền 5 phút, lực ép 0,5 kg, tần suất mỗi phút 180 lần, hình 156. Chú ý: 1. Kiêng ăn ngọt, béo, rượu, thuốc lá. 2. Tình cảm luôn thoải mái. 22 nhỏ. Bệnh tim mạch. Bệnh tim mạch thường là cách gọi tắt của bệnh tim mang tính xơ cứng, xơ vữa động mạch vành, thường gặp ở người trung niên trên 40 tuổi và người già. Bệnh này là một loại bệnh biến, không phải là viêm của thành động mạch vành. Thành động mạch vành khi dày khi cứng, mất đi tính đàn hồi, dẫn đến hẹp hoặc tắc, ảnh hưởng đến sự cung ứng huyết dịch cho cơ tim. Do đó xuất hiện đau tâm giao, tắc cơ tim, tâm lực thất thường, tâm lực suy kiệt, có thể dẫn đến tử vong đột ngột. Thấy đau co thắt tim, biểu hiện là bỗng đau kịch liệt ở mé tay phía sau xương ngực, có thể lan đến cổ, vai trái và mé trong cánh tay trên bên trái. Còn có cảm giác ép chặt ngực trước bên trái và ra mồ hôi, tình cảm sợ hãi, đau liên tục vài phút. Trước ít người đau quá 15 phút, nguyên nhân của nó thường do lao động quá mệt, kích động tình cảm, lạnh và ăn no. Thấy tắc cuốn cơ tim, biểu hiện là đau kịch liệt co thắt tim trong thời gian lâu, thường kèm theo triệu chứng tim đập hơi ngắn, mặt tái, ra mồ hôi lạnh, buồn nôn, nôn, huyết áp hạ thấp, rối loạn tâm lực suy kiệt. Xuất hiện tâm lực thất thường, đa phần do khu vực cuốn tim tương đối lớn hoặc nhiều lần phát sinh tắc cuốn tim dẫn đến sơ cứng cơ tim, biểu hiện là tim đập quá nhanh hoặc quá chậm, hoặc tim đập khi nhanh khi chậm. Xuất hiện tâm lực suy kiệt, biểu hiện là thở khó, cần ngồi thẳng thở. Còn xuất hiện các triệu chứng như sưng gan, phù chi dưới, trướng ngực, trướng bụng. Sau khi hoạt động, người bệnh còn thấy hiện tượng tim đập nhanh, hơi ngắn, ho, khạc ra máu, tím da. Chọn huyệt, một huyệt chủ, tâm, tiểu tràng, phần sau tai, phần luân tai, hình 157. Hai huyệt phối, phần khe sườn, hình 158. Phương pháp thực hiện, một ngón tay đẩy huyệt tâm, huyệt tiểu tràng, mỗi huyệt 3 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 60 lần, hình 159. 2. Ngón tay sát phần sau tai 3 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút là 120 lần, hình 125. 3. Vê phần luân tai 3 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 60 lần, hình 154. 4. Ngón tay sát phần khe sườn 6 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 120 lần, hình 160. Chú ý, Một phương pháp này thích hợp cho người bị bệnh tim mạch thời kỳ đầu, đối với người cải biến cơ tim thời kỳ muộn hiệu quả tương đối khó. 2. Người bệnh nên tránh lao động quá mệt hoặc tinh thần quá căng thẳng, ăn nhiều rau và quả, cố gắng ăn ít mỡ. Những thức ăn có hàm lượng mỡ và cholesterol tương đối nhiều như mỡ động vật, nội tạng động vật, trứng gà và sữa, ngoài ra còn kiêng rượu và thuốc lá. 3. Theo tình hình cụ thể của chính mình, tiến hành tập thể dục và hoạt động thể lực sao cho phù hợp, ví dụ như đi bộ thể thao.